Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe rõ nha, nghe rõ câu hỏi. Ở đây ai là Kitô hữu giơ tay? Kitô hữu giơ tay. Ai là Kitô hữu giơ hai tay lên thử coi. Rồi vỗ 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tôi là Kitô hữu. Vừa hát vừa vỗ vừa nói hai. Giơ cao tay lên, giơ cao lên. Vỗ vừa vỗ vừa nói hai, ba. Tôi là Kitô hữu. Tôi là Kitô hữu. Mãi lên. Tôi là Kitô hữu. Vỗ xong nói to lắm, hỏi Kitô hữu là gì? Không biết. Vỗ to lắm, nói to lắm, Kitô hữu là gì? Hả? Đâu? Bà Kitô hữu là gì? Bà...
Hả? Con chưa biết hết ạ.
Con chưa biết. Vậy mà bà vỗ tay bà to. Ta là Kitô hữu. Hả? Kitô hữu là gì? Kitô hữu là gì?
Kia cha là người có đạo à?
Là người có đạo. Rồi. Rồi anh Kitô hữu là gì?
Thưa cha, người Kitô hữu là người được sức giàu.
Kitô hữu là người được sức giàu. Anh Kitô hữu là gì?
Không, thưa cha, là Kitô hữu là chịu phép các bí tích của Chúa đã lập và chịu chết trên cái thánh giá
là. Rồi Kitô hữu là người lập và chịu các bí tích. Còn con.
Dạ thưa cha.
Nói đây.
Dạ thưa cha, Kitô hữu là con của Chúa.
Kitô hữu là con của Chúa. Bạn người cuối cùng cho câu trả lời hôm nay. Người trẻ, cái thứ là gì? Con cứ nói.
Dạ con thưa cha, cái thứ là con chiên của Chúa.
Con chiên của Chúa. Con, cái thứ là gì con?
Dạ là.
Nó to lên, nó to lên.
Dạ là con chiên của Chúa.
Nó to lên.
Dạ cái thứ hiểu là con chiên của Chúa.
Cái thứ là con chiên của Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô tất cả những câu trả lời. Nhặt cái rác cái này nè bà. Đó, Kitô hữu là người đi nhặt rác. Hữu là gì? Hữu là gì? Có. Vậy thì Kitô hữu là người có. Có Chúa Kitô. Kitô hữu là người có Chúa Kitô. Kitô hữu là người tin vào Chúa Giêsu, là người có Chúa Giêsu, là người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, là người đã là con chiên của Chúa đấy. Kitô hữu là con chiên của Chúa, Kitô hữu là người có đạo, Kitô hữu là người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, Kitô hữu là người có Chúa Giêsu trong mình. Có những người có đạo mà không có Chúa, đúng không? Có đạo mà không có Chúa, có không? À, họ chỉ có đạo là họ đã được rửa tội, nhưng họ không có Chúa, vì Chúa nói rằng con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Hai bạn trẻ lúc nãy nói, thưa cha, cái thứ là con chiên của Chúa. Vậy thì con chiên của Chúa mà không theo Chúa có phải là có đạo không? Có phải là có phải là Kitô hữu không? Không. Mặc dù mình có đạo qua bí tích rửa tội, mặc dù mình có đạo qua danh sách, nhưng mình không có Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là chủ chiên, Chúa nói ta là mục tử tốt lành, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Và Chúa nói chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Nếu mình nói rằng mình là Kitô hữu nhưng mình không theo Chúa mà mình đi theo tiền, mình không theo Chúa mà mình đi theo quyền, mình không theo Chúa mà mình đi theo sắc dục, theo danh vọng, theo chức tước, theo những cái gì không có Chúa ở trong đó, thì mình không phải là Kitô hữu. Trong bài đọc 1 tại Antiochia, những người theo đạo lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Họ là những người Do Thái, mà đặc biệt họ là những người Hy Lạp, họ là những người không phải là Do Thái. Lúc đó những người Do Thái nghĩ rằng chỉ có mình mới được theo đạo, chỉ có mình mới là người con của Chúa. Nhưng Thánh Thần cho các tông đồ biết, Thánh Thần cho các phó tế biết là tin mừng phải đi loan truyền khắp tứ phương thiên hạ, chứ đâu phải chỉ ở trong đất nước Do Thái đâu, đâu phải chỉ ở Roma đâu. Cho nên từ lúc mà giáo hội bị cấm cách, từ lúc mà những người tín hữu bị khủng bố, thì họ tản mát đi khắp nơi. Khi mà bị cấm cách, khi mà bị đe dọa, khi mà bị khủng bố, là chuyện may hay là chuyện không may? Không may hay may hay không may? Không may. Đó là cái chuyện mà là dữ, bị khủng bố mà, bị cấm cách mà, bị bách hại mà, bị cấm theo đạo mà, phải không? Thì điều không may, nhưng mà chính cái không may ấy, Chúa lại biến cái sự dữ ấy trở thành sự lành. Là nếu mà không bị cấm cách, không bị bắt bớ, không bị cấm đạo, người ta chỉ ở Do Thái thì người ta cứ quanh quẩn ở trong đất nước Do Thái, và tin mừng không thể đi khắp bốn phương thiên hạ được. Mà trước khi về trời, Chúa nói là các con hãy đi loan báo tin mừng khắp mọi nơi, khắp tứ phương thiên hạ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vậy thì khi mà mình cứ ở trong một chỗ, khi mà mình cứ yên thân ở một nơi, khi mình cứ cục bộ lại, chỉ lo cho cộng đoàn mình, chỉ lo cho sứ đạo mình, chỉ lo cho gia đình của mình, mà không dám mở tung ra. Đức Giáo Hoàng bảo là phải mở tung cánh cửa nhà thờ ra, phá tan đi các biên giới để đi đến vùng dân ngoại, đến vùng sâu vùng xa, như anh chị em đang đến tại giáo điểm tin mừng này đây. Một vùng sâu, một vùng xa, một vùng gọi là vùng trắng, vì đại đa số là những người chưa biết gì về Chúa, chưa biết gì về đạo, chưa là con chiên của Chúa theo nghĩa là biết Chúa Giêsu và lãnh nhận bí tích rửa tội, chưa. Cho nên vì cấm cách mà những người Kitô hữu lúc đó chưa được gọi là Kitô hữu, là những người mà con chiên của Chúa đó mới tung ra khắp nơi. Trong khi đó đến Antiochia, đến vùng Hy Lạp, đến những vùng dân ngoại, và rao giảng tin mừng ở đó. Nhiều người tin vào lời rao giảng của các ông và họ đã trở lại đạo. Và lần đầu tiên, sách Công Vụ Công Vụ trong bài đọc 1 nói, lần đầu tiên tại Antiochia, những người có đạo được gọi là Kitô hữu, tức là những người có Chúa Giêsu. Và khi bị cấm cách như vậy họ mới bung ra. Khi bị cấm đoán như vậy họ không thể nào ở đó được, không hoạt động ở đó được, họ phải trốn tránh đi nơi khác. Mà chính lúc trốn tránh đi nơi khác thì họ mới được có cơ hội là họ đi loan báo tin mừng ở chỗ khác ngoài biên giới của Do Thái. Anh chị em thấy không? Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành. Chứ còn nếu mà cứ yên ổn ở đó thôi, vậy là ngon rồi, đi đâu nữa. Giáo sứ mình vậy là toàn tầm rồi, mình chỉ lo kinh kệ rồi lo hát sướng, rồi thì lo kiệu, rồi thì lo lễ lạy đủ thứ. Mà mình thấy dường như là nước Chúa trị đến rồi, ngó chỗ nào cũng nhà có đạo hết. Nhưng mà đấy chỉ là một vài nơi thôi, và nơi gọi là nơi toàn tòng mà thôi. Còn anh chị em cứ đặt chân đến đây coi, đó mới cách xa Sài Gòn chừng 20 cây số chứ nhiêu, mà anh chị em đã thấy là trắng xóa, người có đạo đâu chả thấy gì cả, như thế không? Và chính vì tôi thấy việc đi Chúa cũng làm cái gì đó là lạ nơi tôi thì phải, Chúa cho mày bị bầm dập te tua, không có nơi nương tựa, không có chỗ trú ngụ, không có nơi dung thân, không có đất mà dụng võ, cho nên phải đi đến cái đất này, tưởng là đất chết, đúng không? Tưởng là về hưu, tưởng là thôi cuối cuộc đời mình chôn chân tại đây rồi thì về với đất. Nhưng chính lúc mà bị cấm cách, chính lúc mà bị xua đuổi, chính lúc mà bị loại trừ, chính lúc mà bị nghi ngờ như vậy, thì Chúa làm cho tin mừng tại đây được bừng lên. Chúa cho những người không có đạo ở đây được đón nhận tin mừng qua sự hiện diện của anh chị em hằng ngày đến đây cầu nguyện. Lạ không? Lạ không? Hallelujah! Phải nhìn vào trong cái nhãn giới đó cơ, phải nhìn trong ánh mắt của đức tin cơ, phải đọc kinh thánh trong cái ánh mắt của đức tin, của lòng thương xót ngày hôm nay kìa. Chứ còn nếu mình đọc kinh thánh như là đọc một cuốn truyện tiểu thuyết hay là cuốn lịch sử thì không ra đâu. Anh chị em phải bằng con mắt đức tin, bằng lòng thương xót để thấy rằng ủa tại sao như thế này và tại sao bề nó như thế này. À thì ra ngày xưa những người mà đi loan báo tin mừng cũng bị cấm cách, bị bách hại, bị cấm đoán, rồi họ phải tán mạng đi, phải trốn lánh đi các nơi, và chính nhờ thế mà tin mừng được đến những dân ngoại. Thì ngày hôm nay anh chị em mình cũng vậy, lặn lội cả từ Bắc, cả từ trong Nam, cả từ miền Trung, cả từ miền Tây, kéo lên đổ về rồi đi xuống tụ điểm ở đây để mà cầu nguyện lòng thương xót, để mà thắp lên tại giáo điểm tin mừng này ánh sáng tin mừng của lòng thương xót. Và khi anh chị em thắp lên ánh sáng tin mừng của lòng thương xót tại đây như vậy, thì anh chị em đang làm công việc mà các tông đồ, các môn đệ và tín hữu sơ khởi đã làm, đó là đi loan báo tin mừng khắp tứ phương thiên hạ. Và anh chị em đang làm công việc mà Chúa nói với Faustina rằng là con phải đi loan báo lòng thương xót của ta khắp mọi nơi, để lần đến thứ hai của ta ước gì không còn ai trên trái đất này mà không được nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đang làm một công việc hết sức là quan trọng, và anh chị em đang được trao phó một nhiệm vụ, nếu mà nói theo kiểu trần gian là nhiệm vụ bất khả thi, impossible mission, nhiệm vụ bất khả thi, tức là nhiệm vụ mà không thể làm được. Đúng, sức của con người, sức của tôi, sức của anh chị em không ai làm được. Vậy mà với ơn của Chúa, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, với lời cầu bầu của mẹ Maria, Thánh Nữ Faustina, Thánh Gioan Phaolô II, Chúa đã biến cái sự dữ trở thành sự lành. Chúa đã biến cái mảnh đất nhỏ bé, khô cằn, hoang dã, hoang dại, hoang sơ này trở thành một mảnh đất bây giờ trù phú, một mảnh đất mà chảy sữa và mật, theo nghĩa là ơn của Chúa xuống dồi dào trên những con người đến đây cầu nguyện với hết lòng thành tâm. Hết lòng thành tâm là gì? Trên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Anh chị em đến đây theo ai? Theo Chúa, không có theo ông cha Long nào cả. Đừng có dạy mà theo cái ông đó mà chết chắc. Cái ông đó không có ra cái gì hết đó, chỉ có một Chúa thôi. Tôi theo một người, tôi theo một người tên gọi Giê-xu. Tôi theo cái phần sau là anh chị em sáng tác, còn phần đầu là cái bài hát tôi theo một người là của Y Vũ, còn phần sau mà anh chị em ấy tên gọi là Giê-xu là phần sau anh chị em sáng tác. Mà anh chị em thấy không, tự nhiên mình cảm hứng mình có thể sáng tác được. Anh chị em thử, tôi hát câu đầu của tác giả của anh chị em tự sáng tác câu sau thử cho nó có ra nhá. Tôi theo một người, tôi theo một người tên gọi Giê-xu. Tôi
theo một người, tôi theo một người tên gọi là
Giê-xu. Wow, hay quá. Hôm nay là ai cũng trở thành những nhà sáng tác hết rồi. Chỉ có thấy được là rõ ràng là Chúa nói là trên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Vậy thì mình chỉ đi theo Giê-xu thôi, không đi theo ông cha nào hết, không đi theo đảng phái nào hết, không đi theo tổ chức nào hết, mà chỉ đi theo Giê-xu. Không theo ông cha, bà sơ, ông thầy nào hết, mà chỉ đi theo Giê-xu. Không theo một thần tượng nào hết, mà chỉ đi theo thần tượng là Giê-xu. Phải xác tín như vậy, nói cho cả thế giới biết như vậy. Chúng tôi đây này, những con người ốm đau bệnh tật này, những con người nhà quê này, quê mùa chất phát này, bằng cấp bằng kia thì chẳng có. Chúng tôi là những con người chân đất này, những người chân lấm tay bùn đây này. Tôi chả có biết lý thuyết nào, tôi chả có biết một thần tượng nào, tôi chẳng có biết một cái điều gì khác ngoài duy nhất là Giê-xu. Chúng tôi chẳng có biết lòng dạ của con người, lòng dạ của ai, tôi không cần biết. Vì làm sao mà biết được lòng dạ của con người, sông sâu còn có thể dò, lào nào ai lấy thước mà đo lòng người. Thôi lòng dạ con người tôi không có biết đâu, không có, nay nó trắng mai nó đen, nay nó thẳng mai nó cong, nay nó còn mai nó mất, nay nó thương mai nó ghét, nay nó phò mai nó đạp. Thôi lòng dạ con người tôi không cần biết, tôi chỉ biết một tấm lòng duy nhất là lòng thương xót của Giê-xu. Tôi chỉ biết lòng thương xót của Chúa Giê-xu, dứt khoát rõ ràng là như vậy. Thưa anh chị em, nói đến đây bỗng thấy lòng mình nó xôn xao, bỗng thấy lòng mình nó nghẹn ngào, và bỗng thấy nó mặt đắng, không phải là biển mặn giống như bài gì đó cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương nước ra sông Nguồn, xong rồi mặn gì đó biển mặn á. Tôi thấy rằng bỗng mặt đắng vì chợt nhớ lại lời mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói về các linh mục tu sĩ, nói về chúng tôi, nói với chúng tôi, những người mà được Chúa gọi làm công việc là chăm sóc đàn chiên. Chúa Giê-xu nói Chúa chăm sóc đàn chiên như thế nào? Thưa anh chị em, ta nghe Chúa nói đây. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Anh chị em nghe thấy sướng không? Mình đi theo một người, chúng ta vừa mới hát tôi theo một người tên gọi Giê-xu, mà người ấy nói với chúng ta rằng là ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, có nghĩa là mình không bị mất linh hồn. Diệt vong có nghĩa là bị mất linh hồn. Còn cái sự sống đời này, mạng sống này thì ai cũng có lúc phải chết thôi. Nhưng sau khi chết rồi, mình có được rỗi linh hồn hay không, đó mới là điều quan trọng. Thì Chúa bảo rằng là ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng không bao giờ phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Người ta có thể cướp được vàng bạc của mình được không? Được không? Được. Người ta có thể cướp nhà cửa của mình được không? Người ta có thể cướp xe cộ của mình được không? Được không? Nhưng mà đến đây cũng phải nhắc anh chị em là đến đây nhớ cẩn thận nha. Đồ đạc của mình phải tự giữ lấy nha. Kẻ cướp kẻ trộm nó như rươi ấy, nhiều khi nó đến nó trà trộn rồi nó móc túi, rồi khi nó cướp giật vân vân. Mà ở đây có cái điều hay là đúng Chúa gìn giữ cộng đoàn. Tôi phải thấy được rằng là hơn một năm trời, ngày nào chúng ta cũng họp nhau như thế này, và mỗi ngày là có những con người mới. Ngày nào mà hỏi ai lần đầu tiên đi giơ tay, ai lần đầu tiên đi giơ tay, đấy lại Chúa thôi coi lần đầu tiên. Một năm trời mà toàn những người lần đầu tiên đi thế này, một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những người lần đầu tiên đi. Có nghĩa là đây toàn là những con chiên mới, chỉ được giỏi lắm là 10% con chiên cũ thôi, còn ngày nào cũng 90% con chiên mới. Mà chiên mới thì còn ngơ ngác như nay vàng, ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, đến đây chưa biết trời trăng mây nước gì cả, còn mà đến đây thì không biết cái ông chủ chăn là ông nào nữa, chỉ nghe nói ông cha Long thôi. Mà đến đây gặp tôi đang là mở cửa, bác ơi bác mấy giờ mở cửa hả bác, bảo dạ cháu đang mở cửa đây. xong rồi tí nữa vừa mở cửa xong đang dọn ghế, có bà xách cái ghế lên ngồi ngay cái lối đi, bảo bà ơi chỗ này không ngồi được đâu, tao cứ ngồi làm gì tao. Cái nào cha Long đuổi tao mới chạy. Tôi ra tôi bảo bà ấy đi mà bảo cái nào cha Long đuổi tao mới chạy. Vì toàn là người mới mà có biết nhà cửa đất cát, biết ai là chủ chăn ở đây đâu. Mà anh chị em cứ ngơ ngác đến đây, là có khi còn ngơ ngáo nữa. Rồi người đến thì vừa mới vô vừa mới xuống xe, chú ơi chú đi cầu chỗ nào. Bà đến nhà thờ, bà chả hỏi nhà thờ đâu, bà cho hỏi đến đi cầu chỗ nào. Thì hóa ra là người ta, người dân tộc mà họ đi xe cả năm cả mười mấy tiếng đồng hồ thì đương nhiên là có nhu cầu đó là cần thôi. Mà đến như vậy rồi thì có người khác đến thì tôi muốn cầu nguyện nữa cha Long, thì cầu nguyện chỗ nào. Bảo bà ra cái giấy kia, bà ra bàn khấn kia, bà ngồi bà viết, viết rồi đưa cho ai. Bảo viết thì bà bỏ chỗ nào cũng được, đưa cha có được không. Bảo đưa cha cũng được, mà đưa ai, đưa bỏ vào thùng xin khấn thì tốt hơn. Chú biết gì mà nói, chú chửi luôn, chú biết gì mà nói. Bảo thì tôi không biết. Vâng, xin lỗi bà. Thì chị em, tôi thấy được rằng là tại vì họ tưởng rằng đến đây là gặp một người áo mão cân đai, rồi thì đạo mạo đeo kiếng, rồi thì đi giày, rồi thì cổ côn, rồi thì bỏ áo vọc hồng, rồi là cầm chẳng hạt hay là cầm cuốn sách gì đó, ta còn đi đâu đấy. Nhưng mà chả thấy đâu cả. Rồi thấy một cái thằng mà nó cứ mà quần xà lọn áo may thôi, áo may ô chạy lon ton hết hót rác thì lại đóng cửa, hết đóng cửa thì lại đi quét nhà vân vân. Thì thưa anh chị em, vậy mà hơn một năm trời tôi thấy được một cái điều, như ngày xưa tôi làm ở Chí Hòa suốt 5 năm cũng vậy, là Chúa đúng cái lời này, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi, tức là Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ cộng đoàn mình từng đường tơ kẽ tóc. Có những lần ở dưới Chí Hòa hồi đó là nguyên cái cột điện nó đổ cái rầm vì cũng như vậy này, mưa gió mà không có gì giữ được, đổ mà đổ xuống lúc đó lại không có ai rớt vào đầu của ai cả, rồi đúng vào cái chỗ không có người. Rồi anh chị em đến đây hơn một năm trời không hề xảy ra gọi là cướp bóc xô xát, rồi thì dẫm đạp rồi thì chen lấn chà đạp lên nhau, cãi nhau, chửi nhau con không. Đó là cái điều mà Chúa gìn giữ. Vì chiên của ta thì nghe tiếng ta. Anh chị em đến đây nghe tiếng Chúa mời gọi đến để sống và thực hành lòng thương xót. Cho nên là đã sống thực hành lòng thương xót thì có đâu mà cãi nhau, có đâu mà chà đạp lên nhau, có đâu mà cướp bóc nhau, có đâu mà đánh đập nhau, có đâu mà xô đẩy nhau, không có những cái đó. Và ra về cho dẫu rằng ngày đại lễ lòng thương xót, anh chị em đến không còn một chỗ đứng chứ đừng nói chỗ đi, không nhúc nhích gì được, mà kẹt xe suốt 5 tiếng đồng hồ mà cả chục ngàn con người cứ chen chúc đứng không còn một cái chỗ nào cả. Mà Đức Tổng Giám Mục đến đây mà dâng lễ mà từ ngoài đầu ngõ đi vô là phải xuống xe đi ngõ vô, mà mất cả 15 phút đi được có 100 mét mà cả gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể nhúc nhích vô được, mà 6 người rất là to mới có thể đẩy đẩy người ra cho Đức Tổng lách vào được. Ấy vậy mà suốt cái thời gian đó không xảy ra sự cố gì, suốt thời gian đó không có một cái xe nào bị mất, không có một người nào bị thương, không có một ai xỉu, không có một ai mất tích, không có một ai thất lạc. Sau khi anh chị em về hết rồi, 11 giờ đêm chúng tôi quét dọn xong, 12 giờ hallelujah tạ ơn Chúa, 5 tiếng hồ mọi người về hết dù bị kẹt xe như vậy. Không ai bị một tai nạn, không có một sự cố gì xảy ra, an ninh trật tự rất tuyệt vời, không ai có thể lợi dụng mà có thể làm được cái chuyện gì xấu xa. Ai gìn giữ? Chỉ có Chúa thôi. Ai chăm sóc? Chỉ có Chúa thôi. Ai bảo vệ? Chỉ có Chúa thôi. Người ta thì phải cả mấy cả trăm người, rồi ban tổ chức, rồi hàng rào bảo vệ, rồi thì đủ mọi thứ, với là cả vạt, rồi thì áo dài, rồi hàng rào danh dự, rồi thì thảm đỏ, thì đủ thứ. Nhưng mà đây không có cái gì cả. Nhìn lên thì chỉ thấy trời, nhìn xuống thì chỉ thấy đất, nhìn chung quanh chỉ thấy người. Ấy vậy mà trời có, trời có đất, có người, có ta, nhưng trên hết mọi sự là có Chúa. Có Chúa thì Chúa mới gìn giữ để có trời, có đất, có người, có ta, và trên hết mọi sự là có Chúa. Anh chị em thấy điều đó, Chúa là ta, không ai cướp được chúng khỏi tay ta. Người ta có làm gì thì làm, dù những người có quyền hành có làm gì thì làm, nhưng không ai cướp được những con chiên của Chúa khỏi tay Chúa. Quyền lực của sự giữ, như lúc nãy anh chị em thấy một anh em lên đây đứng, thấy chưa, thấy quyền lực của sự giữ khống chế không? Ta là Satan đây, ta đây. Nhìn mặt tôi gươm gừ, nhìn khủng khiếp lắm, sợ lắm thưa anh chị em. Đối với mà anh chị em nhìn vào mặt người đó thì không phải người đó đâu, mà chính khuôn mặt của Satan, chính khuôn mặt của sự giữ nó hiện hình nơi đó. Nếu mà không có ơn của Chúa, không có thể nào trục xuất được Satan ra khỏi con người đó. Chỉ có nhân danh Đức Giêsu Kitô phục sinh, nhân danh Đấng đã chết và sống lại, truyền cho sự giữ, truyền cho Satan trục xuất khỏi người này. Anh chị em thấy lúc anh ấy đến gầm gừ như thế, và cuối cùng anh quỳ xuống thở lạnh Chúa Giêsu thánh thể như một con chiên hiền lành. Anh chị em thấy, cho nên Chúa nói rằng không ai cướp được con chiên nào khỏi tay ta. Người anh em đó tưởng rằng bị ma quỷ nó cướp rồi, không, cuối cùng không thể cướp được người đó khỏi tay ta. Anh chị em vừa thấy rõ, thấy không, thấy không, rõ không? Hallelujah. Đó, cái điều đó cho anh chị em thấy rất là rõ như vậy, rất là rõ như vậy. Không có phải là chuyện mơ hồ, hay là chuyện mà tưởng tượng, hay là chuyện là chuyện sư tích cũ, nhưng mà chuyện ngày hôm nay Chúa đang ở giữa chúng ta, Chúa chăm sóc ta, và Chúa rằng không ai cướp được chúng khỏi tay ta. Không một quyền lực nào, không một sức mạnh nào có thể cướp được những con người đây khỏi bàn tay của Chúa. Họ chỉ có thể, Chúa nói đừng sợ những người chỉ giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn, hãy sợ Đấng có thể ném cả xác và linh hồn xuống hỏa ngục. Mà anh chị em mình đã được Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ như vậy thì có gì mà sợ, có gì mà lo nữa. Thưa anh chị em, con sợ, con lo nhiều con này Hả? Không sợ đấy đi. Coi con được Chúa bảo vệ như thế nào, không ai cướp được nó khỏi tay ta. Con đã được Chúa bảo vệ chăm sóc như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con là TGC Trần Thị Ngọc Linh. Con xin lời đầu tiên cho con gửi lời chào tới cha.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 26 tuổi, con ở Đồng Nai.
Làm về cái gì?
Dạ
làm, đang làm gì con?
Dạ con đang làm chương trình đó cha.
Rồi làm chương trình, không biết chương trình gì kệ mày. Cái quan trọng là chương trình nào mà có Chúa, chương trình của Chúa đặt trên cuộc đời của con, và Chúa đã cứu con như thế nào. Chúa bảo không ai cướp được nó khỏi tay ta, ta bảo vệ sinh mạng của nó. Chúa đã bảo vệ con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thực là cách đây vài năm á, con nhớ lúc đó là vào Trung Thu, con đang đi qua đường thì có một cái xe Honda tông con bay lên và con đập đầu xuống. Lúc đó con bất tỉnh rồi, con chỉ biết là lúc ba con chuyển viện con á, và ba con cựa con chết rồi, con ói toàn ra máu, con không chảy máu mà con cứ ói ra cái sôi như sôi sôi quá cha. Xong khi con chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, con nằm cái phòng đặc biệt nhất, là lúc đó bác sĩ mới nói với nhà con, bây giờ là con có máu bầm ở trong đầu rồi, buộc con phải mổ, nếu mà mổ thì con sẽ bị mát, tỷ lệ phần trăm mét rất là nhiều. Trong khi đó cậu con cũng làm linh mục, thì cậu con cùng với cộng đoàn dâng lễ để cho con tìm ra một phương thuốc để cho con uống để tan máu bầm. Gia đình con cũng đi khấn. Xong lúc đó có một bác sĩ đến cho con một liều thuốc là phenadol sủi bọt mới ra, là cho con uống trong vòng một tuần. Tuy nhiên máu bầm của con đang còn một cục rất là to, trong một tuần tan chỉ còn một chấm thôi. Xong lúc đó tất cả các bác sĩ đến đều nói với con là về cảm ơn Chúa của con đi, Chúa con đã gì giữ con để cho con thoát cái nạn này, chưa có một ai được như con hết, thôi cha hết.
Con có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ thưa cha chưa.
Chưa có à? Đã nghe bao giờ chưa?
Con lên YouTube con nghe thôi.
Con lên YouTube con nghe rồi, vậy con có muốn mà có một cái máy không?
Dạ thì có, con về con cho bà của con.
Rồi con lại con lấy một cái máy về con tặng cho bà con nha. Được, sao con lấy đi con. Thưa anh chị em, đó một người trẻ mà đã được Chúa đây con. Đây con về gửi cho bà con nhé. Rồi nói cho và công đoàn gửi lại thăm bà nhé. Rồi Chúa chúc lành cho con. Thì ngồi đã. Thì anh chị em, chúng ta thấy Chúa nói rằng không ai cướp được nó khỏi tay ta. Cho dù có tai nạn, cho dù có bắn tung lên, cho dù có máu bầm ngập đầu, mà Chúa đã muốn gìn giữ thì không ai có thể cướp được cái mạng sống đó khỏi bàn tay của Chúa. Chúa cho phép thì mới được. Còn con đó, con cao thước mấy?
1m8 ạ.
Con đứng dưới này cho ta đỡ xấu hổ. Đứng đó. Rồi ta còn thấy còn tự tin chút. Còn 1m8 đứng hơn tôi cái đầu. Rồi con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con năm nay 43 tuổi. Con là Nguyễn Văn Chiêm. Con là giáo sứ Bảo Sơn, giáo phận Bắc Ninh.
Rồi việc con làm chứng cho Chúa. Làm chứng á, làm phải nói to và nói chậm như cha đang nói thì người ta mới nghe được. Nói nhỏ mà nói nhanh người ta không nghe được gì đâu nha. Rồi con được ơn gì, nói to lên cho mọi người nghe.
Vâng, con xin phép cha và kính thưa cộng đoàn. Con năm nay là 43 tuổi, nhưng mà sự sống sự chết là trong tay Chúa. Cách đây 6 năm con đã phải vào viện, mà trong khi đó là vào tầm 4 năm lít máu của con đã, con đã suýt chết một lần. Sau 6 năm sau thì 2016 năm ngoái thì con xuống móng nhà, hôm trước thì hôm sau thì cứ tự nhiên nó ói ra cái thì thế là ra máu. Thì may là đi cấp cứu thì cũng được một tuần sau thì bác sĩ giảm về. Nhưng không hiểu làm sao mà con bình thường như này mà đêm hôm bây giờ lại đau bụng, chỉ có một nhói một tí xong đi thì không đứng được nữa. Và xuống thì bác sĩ bảo bây giờ người ta phải hết rồi, không có ai chữa nổi. Nhưng không hiểu thế nào, con bảo con phó thác linh hồn trong tay Chúa, và con bảo các em, con bảo là điện cho về cho vợ con xuống để con đối mỗi câu. Thì các em lại cứ tưởng là mang tiền xuống, thì cũng mang tiền xuống, thì là rất may là con bảo con phó thác trong Chúa. Con nhìn thấy sự sống sự chết của con rồi ạ. Bởi vì nó run lên mà người cứ đổ mồ hôi và máu nó tràn qua cả bác sĩ luôn ạ. Nhiều lắm tràn, một trong khi đó mà con bảo làm sao mà có nhiều máu như thế, mà con không ăn cái gì mà lại nhiều máu thế. Thì đến lúc lên phòng thì may là bảo bác sĩ bảo có còn liệu còn sống không, thì bảo là thôi cứ phó thác, mà người ta cũng bảo phó thác cứ 50-50 ạ. Thì con bảo là con nhìn thấy sự sống sự chết rồi, bởi vì khi người ta cho cái dây vào luồn vào cổ họng con là máu ra mà con không rẽ được nữa, con động vào bác sĩ để bảo bác sĩ, nhưng mà người ta bảo là đừng có rẽ. Như lúc bây giờ mình cảm tưởng là chỉ còn 20% là sự sống rồi. Và đến lúc con về bệnh mai thì người lên phòng để soi thì người ta bảo con cũng nhờ con phó thác linh hồn trong tay Chúa, con lạy thánh thu xe Đức Mẹ Maria Chúa Giêsu. Mà lúc bây giờ con chưa biết lòng đến lòng thương xót Chúa đâu ạ, mà con bảo tôi thì sống chết nhờ mẹ, còn con chết hay không là quyền của mẹ, và con chỉ biết thế thôi ạ.
Chúa nói ta biết chìm ta, và có khi chiên của ta nó chưa biết ta, ta có cứu không? Có. Không ai dứt nó ra khỏi tay ta được. Anh người anh em này đã cho chúng ta thấy một cái điều đó rõ ràng, thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao biết là chừng nào. Là lúc đó anh chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, nhưng lòng thương xót của Chúa thì có từ đời đời, và Ngài tìm mọi cách để mà cứu vớt những con người. Đây, người anh em của chúng ta đây, thưa anh chị em, đã thấy được sự sống và sự chết nó như thế nào. Và hôm nay có thể nói được một người từ cõi chết trở về mà nói với chúng ta rằng là Chúa đã cứu tôi, Chúa đã cứu tôi, Chúa đã giết tôi khỏi bàn tay của tử thần. Hôm nay anh lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con có chưa biết lòng thương xót Chúa, vậy cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa, con có chưa?
Dạ bây giờ là con vừa rồi con cũng người ta cho một cái đài để con nghe, con thì khóc mấy ngày. Và hôm qua con đi vào đây thì con về con nhìn thấy cha, nhìn thấy Chúa, con không còn cầm nước mắt được ạ. Vì con như là con sợ Chúa, nhưng bởi vì con mừng quá, trong lòng con muốn lên làm chứng cho mọi người vì Chúa hy sinh tất cả. Và con nghĩ là con vừa rồi con làm 6 năm trong hội đua xe mà trẻ nhé lại cha trên trời lại thử thách con nhiều như thế ạ. Con cũng mong sao là con thử thách con hơn. Và con bị dạ dày năm nay là hơn 20 năm rồi, nó đau khổ mà chỉ có mình biết. Người ta cứ bảo mình nhà vợ nhưng đâu phải nhà vợ dạ. Mà trong lòng mình đau xé ra thì cũng không ai biết. Mà con đi lễ thì thậm chí là bình thường thì con không chịu đựng được, nhưng mà nếu mà có lễ lớn thì cho mày đói thì vẫn cố để chịu, vẫn cứ qua đây được dạ. Vâng, đây là con chia sẻ.
Thưa chị em, Chúa nói là ta biết chiên ta, nhưng các con chiên nó có biết nhau được hết không? Không. Cho nên Chúa biết anh, ta biết chiên ta, còn người thế gian đâu có biết được. Người thế gian đâu có biết rằng anh đau, có bảo là anh đau giả vờ, đúng không? Cũng như vậy, chúng ta có những nỗi khổ riêng của mình, mà có ai hiểu được nỗi khổ này không? Không. Cho nên người ta bảo, ôi giời giả vờ, ôi giời mày đau gì, ai sẽ cầm lấy đi vậy? Rồi. Ok, thế gian mà thưa anh chị em, cần gì người ta hiểu mình, cần gì người ta biết mình, cần gì người ta cảm thông với mình. Nếu người ta hiểu mình, nếu người ta biết mình, nếu người ta cảm thông với mình thì tạ ơn Chúa. Nhưng nếu người ta không biết, người ta không hiểu, người ta không cảm thông thì có Chúa là đấng mà nói rằng ta biết chiên của ta. Biết trong Kinh Thánh là giống như vợ chồng biết nhau. Chúa biết chúng ta như là vợ chồng biết nhau, vợ chồng ăn ở với nhau, gần gũi với nhau, gắn bó nên một với nhau như thế nào. Thì Thiên Chúa, Chúa Giêsu biết ta theo nghĩa là như vậy. Con có người yêu chưa? Có chưa? Chưa có. Chúa người yêu. Con này sao nó đi tu hay sao vậy ta? Anh có người yêu chưa? Hả? Có chưa? Anh có người yêu chưa? Nhấp nhanh nhấp ngọc lên đi. Có người yêu chưa?
Sao con có rồi ạ?
Hả?
Thì con tạ ơn Chúa.
Hỏi có người yêu chưa thì con tạ ơn Chúa.
Dạ vâng, con có rồi.
Hỏi câu nào thì trả lời đúng rồi câu đó.
Dạ.
Có người yêu chưa?
Dạ con có rồi dạ.
Rồi bây giờ có vợ chưa?
Dạ con có vợ rồi ạ.
Vậy vợ với người yêu là mấy?
Vợ với người yêu là một trả.
Rồi cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Có những người có người yêu mà người yêu ấy không phải là vợ mình, mà có vợ nhưng mà vợ lại không phải là người yêu, yêu người không lấy mà lại lấy người không yêu. Trời ơi, anh đã có phước lắm. Và chúng ta là những con người có phước như anh ấy với Thiên Chúa. Chúa của chúng ta biết ta, tức là ta biết trên ta, giống như là vợ chồng biết nhau. Anh biết vợ của anh như thế nào, anh biết người yêu của anh như thế nào, người yêu ấy bìa trở thành vợ của anh. Anh hai người biết nhau, hai người ăn ở với nhau, gắn bó nên một với nhau như thế nào, thì Chúa nói là ta biết trên ta, tức là biết từng con chiên một, tên nó là gì, nó bao nhiêu tuổi, nó ở đâu, nó làm gì, nó vui buồn sướng khổ như thế nào. Chúa biết rất rõ từng chi tiết một. Tin không? Rồi nghe tiếp. Con được ơn gì?
Dạ con nè, thưa cha và cộng đoàn, con được ơn Chúa cho tháng 8 năm ngoái là con bị ung thư gan và bị sán gan trong máu, sán gan nhỏ nhiễm trùng trong máu. Bệnh của con rất nặng, bác sĩ lắc đầu chắc con biết là con chết, thì con chỉ về, con gửi về cha xứ cầu nguyện cho con. Con giấu hết gia đình, con không ai biết, chỉ có một mình cha xứ và cha cố của con là biết. Thì cha động viên con rồi con tin tưởng phó thác để cha cầu nguyện cho con. Thì thưa cha với công đoàn, tạ ơn Chúa là Chúa đã thương con. Con cũng cầu nguyện với Chúa để con nghĩ rằng Thánh Giêsu trên 4 ngày Chúa cho sống lại được, thì con tin rằng Chúa sẽ thương xót con, vì trong đó con đang gánh việc tông đồ cho Chúa. Con là một trưởng hội kèn lớn của một đoàn hội lớn của xứ Xuân Thủy địa phương Chu, nên trên mạng 100 con người, thực tế một gánh nặng rất đè lên con, thì con cũng thảm thiết kêu xin Chúa cách thảm thiết về đúng một Chúa đã nhận lời con. Và một ngày nào đó không lâu, khoảng chừng chục ngày, thì trong thời gian đó con xuống còn chỉ còn có 40 kg thôi ạ. Tức là không dám ra ngoài nữa, không dám đi đâu nữa. Mà vợ con hỏi có bệnh thì con bảo giấu không có bệnh, nhưng con biết là con chết. Nhưng rồi một đêm đó Chúa cho con có một giấc mơ là bảo con là khỏi hết bệnh rồi. Thì con đi 2 giờ đêm con dậy, con ngồi con nghĩ không biết ai bảo con trách thánh thần cho con biết rằng. Thì sáng 5 giờ con lên Hà Nội con khám bệnh. Tạ ơn Chúa một điều sự lạ, từ bác sĩ giáo sư ngỡ ngàng, con không có một bệnh gì cả. Tức người ta nói đảm bảo từ cổ trở xuống là tôi đảm bảo cho bác không còn bệnh gì, chỉ số bình thường. Còn ung thư gan, nhiễm mỡ máu, sán trong máu, rồi sán trong máu mới được thưa cholesterol quá chỉ số cho phép, là hiện nay là chỉ số bình thường hết. Còn mũi từ đầu trở lên là GCD căn lớp là không ấy, còn ở dưới là không còn bệnh gì. Thế còn tạm thì
thưa anh chị em, một người mang cái trọng trách là một cái hội kèn, và anh cảm thấy là nếu về mình mà bệnh nặng như vậy thì cái hội kèn ai mà đánh nhịp cho, ai mà tập tành cho. Chúa biết được cái nỗi niềm của anh, và anh ấy giấu hết tất cả mọi người trong gia đình, ngay cả vợ anh cũng giấu không cho biết là anh ấy bị ung thư u gan, ung thư gan, ung thư máu, rồi nhiễm trùng máu, rồi sán ở trong gan, những cái
sán trong máu,
sán trong máu vân vân. Thì những căn bệnh đó thưa anh chị em khó mà thoát khỏi lắm, nhưng Chúa đã nói rằng không ai cướp được chúng khỏi tay ta. Nếu chúng không, Chúa không cho phép thì không ai có quyền lấy đi được mạng sống của mình, của người khác nữa. Cho nên người anh em này sau một giấc mơ và ngày hôm sau đi khám, và Chúa đã chữa lành một cách lạ lùng mà bác sĩ cũng không thể hiểu nổi, thế gian không thể hiểu nổi, chỉ có Chúa hiểu, Chúa biết, Chúa thấu thôi. Cho nên có những cái mà thế gian nhất định không chịu. Ngày hôm nay người Do Thái thắc mắc với Chúa là ông có gì thì ông nói tẹt hết ra đi, mà ông cứ mở mở mãi là thế nào, ông có phải là Giê-xu không thì ông nói, ông phải là con Thiên Chúa thì ông nói đi. Chúa Giê-xu bảo rằng tôi đã nói hết lời, hết tình rồi mà ông có chịu tin đâu. Rồi những việc tôi làm minh chứng rằng cha đã sai tôi mà các ông có chịu tin đâu. Nói cũng không chịu tin, làm cũng không chịu tin, thì đó không còn phải là con chiên của Chúa. Vì các ông không thuộc đàn chiên này, cho nên tôi có nói gì các ông cũng chẳng tin, cũng chẳng hiểu. Mà tôi có làm bao nhiêu sự lạ để minh chứng rằng tôi đích thực là con Thiên Chúa, là được Chúa Cha sẽ đến, tôi và cha tôi là một, mà cũng không chịu tin vì các ông không thuộc về đàn chiên này. Anh chị em đến đây, đàn chiên của Chúa đã được Chúa nuôi dưỡng đức tin bằng những nhân chứng này. Có những người nghe, có những người nhìn, có những người thấy và đã tin vì họ thuộc về đàn chiên này. Còn có những con người tuy mang danh là người công giáo đấy, tuy mang danh là có đạo đấy, tuy là có chức sắc địa vị đứng bậc này đứng bậc kia đấy, nhưng mà họ đã nghe về lòng thương xót Chúa, họ đã thấy được những chứng nhân lòng thương xót Chúa mà họ vẫn không tin. Nó không thuộc về đàn chiên này. Đứng ngoài nhìn rình chờ để trộm bắt thời cơ mà xé nát đàn chiên này ra mà thôi. Rình chờ sơ hở của chúng ta để mà thọc gậy bánh xe mà thôi. Những con người có đạo đấy chứ, có phải là không có đạo đâu. Những con người cũng có chức sắc địa vị đấy chứ, có phải là không có chức sắc địa vị đâu. Nhưng hỡi ơi, họ đã không còn thuộc về đàn chiên này nữa, vì có nghe có thấy cũng vẫn không chịu tin. Cha tặng cho con một món quà. Con có máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Có rồi, về ra gửi tặng con một cái móc khóa nha. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là thánh nữ Faustina, là người mà cũng đã bị bệnh rất nặng như con, và cũng đã được Chúa chữa lành. Rồi Chúa cất về hoàn toàn là trong bàn tay của Chúa. Không ai cướp được chị Faustina khỏi bàn tay của Chúa. Dù rằng Satan, dù rằng ma quỷ rất nhiều lần cám dỗ Faustina, thôi bỏ đi, đừng loan truyền lòng thương xót Chúa nữa, thôi bỏ đi, đừng có theo cái ông Giê-xu nữa, cái ông này ông ấy chơi khăm lắm, không chơi được đâu. Mà Faustina vẫn không bị dứt khỏi bàn tay của Chúa, vì Chúa nói con là con yêu quý của ta. Con.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Ngoãn, con đến từ Biên Hòa. Con đến đây với lòng thương xót Chúa thì con cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn cho cha được mọi sự bình an và được khỏe mạnh. Cha có đủ can đảm để giảng dạy những lời Chúa, cho chúng con được mở lòng thấm nhuần với những lòng thương xót của Chúa vào những trái tim của chúng con ạ. Thưa cha, với cộng đoàn con được ba tin, ba ơn. Ơn thứ nhất là năm 2002 là con bòn nhặt con mua được một lô đất, với lại được làm được một căn nhà thì người ta đã cướp mất, là trị giá 80 cây vàng.
Thôi chuyện nhà cửa đất đai cho thời gian trả cho thời gian. Rồi ơn thứ hai
là lúc đấy là con bị bể tim luôn cha, là lúc đấy là cái tim của con nó
bể tim.
Vâng,
mất nhà tức quá bể tim.
Vâng, là con bị hở van hai ngã, hở van ba ngã, mà cha bác sĩ nói là nếu mà không mổ gấp là máu sẽ nhồi về tim là chết. Thì lúc đấy tiền không có, không còn cái gì hết. Thì con mới bảo vậy này, con mới nói chồng con thôi đưa ngay em về với mẹ, không có mổ xẻ gì, không có tiền đâu mà mổ. Thì anh ấy mới chở con về với mẹ Fatima, con mới quỳ dưới chân với mẹ, con như con bác đền vậy. Con bảo mẹ ơi, nếu mà mẹ cho con
rồi,
chết
rồi cuối cùng thì sao?
Mẹ cho con chết thì cho con chết
rồi,
luôn.
Được rồi.
Bây giờ
sao cái tim nó có bể không?
Chú an cho con khỏe đến về sau ạ.
Để con lựa chọn, một là nhà bể hay là tim bể, con chọn cái nào?
Dạ con thưa cha là con
không trả lời, không có thưa cha thưa chứ gì. Một nhà bể, hai tim bể, chọn cái nào?
Con chọn tim con ạ. À, con dâng mình cho Chúa.
Không, chọn cho mình cho Chúa, trả lời rõ. Một là nhà bể, hai là tim bể, con chọn cái nào?
Dạ con chọn tim ạ. Bây giờ con chọn về sức khỏe con.
Nó không hiểu. Cô này cố vẫn bị ám ảnh ở cái nhà bị mất giờ vẫn còn tiếc cái nhà. Tôi đã nói là một là nhà bể thì tim còn, hai là tim bể thì nhà mất. Rồi rõ ràng như vậy đi. Rồi cô chọn là nhà mất tim còn hay là nhà còn tim mất, chọn cái nào?
Dạ thôi con chọn nhà để con cầu nguyện thêm. Rồi.
Anh chị em thấy không? Sức mạnh của sự giữ nó ghê không? Lên đây làm chứng, giơ tay lên làm chứng mà vẫn còn chọn nhà. Anh chị em thấy không? Ma quỷ nó ghê gớm lắm. Ma quỷ ghê gớm lắm. Người ta bảo là của đi thay người. Con có nghe câu đó không? Của đi thay người. Bây giờ nhà tôi mất, tôi tức quá tôi bể tim, thì vừa mất nhà vừa bể tim. Thì bây giờ tôi phải suy nghĩ lại là bìa Chúa cho tôi hai cái lựa chọn. Một là nhà bể tim còn, hai là tim bể nhà còn. Chọn cái nào? Chọn tim bể hay là nhà bể? Nhà bể để tim còn. Nghe rõ không? Chứ không phải là đi ra con vẫn chọn nhà. Vì con mất nhà mà bây giờ con muốn lại cái nhà mà không có. Bây giờ con có 100 cái căn nhà. Hiểu không? Bây giờ cho có 100 căn nhà mà tim con bể thì con ở cái nhà nào? Con chỉ có ở nhà 6 tấm thôi. Biết nhà 6 tấm không? Biết không? Còn nhà 100 tấm cũng vứt đi hết. Cuối cùng nếu mà tim bể thì chỉ còn căn nhà 6 tấm mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi cũng phải nghĩ lại ông bà mình cũng có lý khi nói của đi thay người, an ủi chúng ta rằng người còn thì sẽ còn của, mà người mất thì cũng của cũng mất theo luôn thôi. Còn nếu mà người còn thì sẽ có ngày mình làm lại chứ, có ngày mình gây dựng lại sự nghiệp cơ đồ mình chứ. Đâu mà thôi cha kệ đó, tim con bể mà nhà con còn là được rồi. Thôi đi bà. Rồi ơn thứ hai bà.
Ơn thứ hai của con là sau khi con vất vả quá, con bị bệnh, vừa bị chật đốt sống, gai đốt sống và thoái hóa cột sống. Nhưng mà lúc đấy là bác sĩ nói là phải mổ 100% là phải mổ, nhưng mà mổ thì cũng liệt, mà không mổ cũng liệt. Thưa cha, lúc đấy con đã bị liệt, con đã bị liệt hết 8 tháng rồi. Thì ông xã con lúc đấy là chăm sóc nhiều cũng chán rồi. Thì ông xã con nói con một câu là thôi mày chết quá đi cho rồi, bố con tao đỡ khổ.
Đấy, thấy chưa? Đấy, có nhà con mà mày sống dở chứ giờ mày chết quách đi cho rồi để tao có nhà tao cưới vợ mới. Ha mà giữ nhà.
Thưa cha, lúc đấy con bảo nếu mà tôi có một được hai linh hồn, tôi sẽ bán một linh hồn cho ma quỷ, còn tôi vẫn còn được một quả ấy. Mà tiếc thay tôi chỉ được có một cái thôi. Thì tôi lại sang, con lại sang với mẹ Fatima, con xin cho con được chữa lành. Thì lúc đấy là cháu bên chồng của con thì nó bảo là bây giờ có cha ở bên Chí Hòa, thì bây giờ con chở mợ sang để khấn. Nhưng mà lúc đấy là đông lắm, nhưng con sang đông lắm thì người ta chỉ đẩy con đi thôi, con đi không nổi, nhưng mà ý là họ cứ đẩy sâu sâu con vậy. Thì cha cháu con đấy bảo là bây giờ phải đưa xin ơn chữa lành, mợ phải để cho cha sờ vào đầu là mợ sẽ tin, là mợ sẽ khỏi. Lúc đấy là con đến tới đèn Chúa, là con quỳ dưới chân Chúa, con chỉ khóc, con không nói được một điều gì hết. Mà đến khi mà cha sờ vào đầu con là con xin ơn chữa lành, là về con là tự nhiên hết cả. Vâng.
Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là ơn cao cả nhất của con. Trong khi lúc đấy em con là bị bệnh, em con bị sốt, mà lúc đó nó bị câm điếc, không nói được một điều gì. Thì chồng con đấy lên thăm thì anh ấy bảo là bây giờ cái hiên là nó gần chết này, má mày lên mà thăm nó. Thì con mới bảo vậy này, bây giờ anh chở con em sang nước mẹ. Bây
được
giờ
rồi đừng nói dài dòng, sao nữa rồi?
Chở sang.
Thôi được rồi đừng nói dài dòng.
Rồi con xin cầu xin Chúa mà Chúa cũng chữa lành cho em con. Em con bảo ở nhà thần thương thì bác sĩ chữa, còn ở chỉ có Chúa chữa thôi. Giờ này chỉ có Chúa chữa thì mà đã câm. Em con hôm nay có đi ra ngồi bên kia kìa, đã chết đi sống lại rồi mà. Sau có 5 ngày sau này em
tên
con
là gì?
Em con là Maria Nguyễn Thị Hiền ạ. Dạ có. Dạ có.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ em con sinh năm 72 ạ. Vâng. Để em con gọi em con lên nhá. Hiền ơi. Hiền ơi, lên với lòng thương xót của này em. Em chưa được mọi ơn thì em lên em để làm chứng cho mọi người biết rằng em đã sống đi chết lại nhờ ơn Chúa.
Rồi. Rồi, người chết trở về chia sẻ coi sao con tên là gì?
Thưa cha, con là Nguyễn Thị.
Nói to lên, nói to lên, đừng có giọng trầm, nói to lên, cao lên. Thưa cha.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hiên.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 46 tuổi cha.
Rồi lúc đó con bị sao, bệnh như thế nào kể nghe.
Thưa cha, lúc đấy thì gia đình con cũng gặp nhiều khó khăn, cho nên là con cũng bươn chải, con phải đi làm, con phải đi chợ xe lắm. Hôm trước con cũng đã có làm chứng rồi nhưng
thôi để đang kể chuyện đang bị bệnh như thế nào.
Thì con bị sốt nhưng mà con trước chỉ nghĩ là con sốt bình thường thôi, con đi bác sĩ thì trích cho con một tuần thì không thấy giảm, và sau đó con chuyển con xuống Thánh Tâm. Thì con xuống Thánh Tâm thì một tuần cũng không khám ra bệnh con, mà ngày nào cũng lấy một xen anh máu như thế này và cũng không xét nghiệm ra máu của con là nó trong người con bệnh gì hết, thì là cứ lấy ra là nó khô máu. Thì sau đó là con bé nhà con nó thấy vậy nó giận quá, nó mới la lên, nó mới nói bác sĩ là bác sĩ tại sao.
Rồi bị lúc đó thì con bị, có cầm điếc không?
Dạ có, con lúc đó là con không nói được nữa. Và con
nghe được không?
Con chỉ nghe được là bác sĩ nói là bệnh nguy kịch lắm, mời một người nhà lên. Rồi. Và sau đó nữa là con ù hai tai con phải hơn một tuần, con không nghe cái gì hết. Về sau mãi về sau này thì con chỉ nghe không phanh được ai nói, con phải nghe phì phào thôi, nhưng con cũng chỉ cầu nguyện Chúa.
Rồi cùng Chúa chữa như thế nào?
Thì con được bác sĩ kêu con là phải truyền kháng sinh một tháng thì mới biến chuyển được, nhưng mà con mới truyền chỉ có 5 ngày thôi. Đến ngày thứ 6 là con không phải truyền kháng sinh nữa, và con trong có 3 ngày là con 3 ngày sau nữa là bác sĩ cho con xuất viện luôn. Và chị con nghe được tin như vậy thì chị con hỏa hốt lên, thậm chí chị còn chưa lên thăm con được mà chị vẫn cứ ở dưới Sài Gòn và qua đền Fatima và khấn cho con hàng ngày như vậy thôi. Còn con về trên nhà rồi nhưng con vẫn chưa nghe được, con nói mẹ con vẫn còn chưa nghe tiếng con nói, thì cái tiếng con nói nó phì phào tiếng gió suốt một thời gian. Cho nên là con cảm tạ Chúa, cảm tạ cha và cộng đoàn lúc đó cũng đã con cũng đã đến lòng thương xót Chúa rồi, và gia đình con cũng cầu nguyện và nhờ ơn Chúa, và nhờ ơn nhờ những lời cầu nguyện của cha và của các sơ và của cộng đoàn và mọi người, bố mẹ con và anh chị em con cũng đều xin cho con điều đó, và con được ơn và một ơn cao cả nhất cho con. Và đây là một người chị gái của con, thực sự ra là chị gái ruột, nhưng mà chị nghĩ là đúng là một người mẹ thứ hai, một người mẹ thứ hai sinh ra con. Từ cái ăn cái mặc và từ cái những cái mà con đau đớn như thế nào thì chị con cũng lo cho con nhiều khi còn hơn mẹ con nữa.
Chị đâu đây à? Cái bà mà vỡ tim rồi. Rồi hai chị em chúng con cho tặng cho mỗi người một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây con đã được Chúa chăm sóc gì như thế nào, hãy tiếp tục bám lấy Chúa và trên ta thì nghe tiếng ta, và trên ta thì theo ta chứ không đi theo nhà. Rồi bà cụ lên đây, mời cụ, mời cụ, bà cụ lên, một hai lên. Rồi bà cụ tên gì, bao nhiêu tuổi?
Này cha, năm nay con 83 tuổi. Thì con từ trước đến giờ con cũng nhiều bệnh lắm, từ 10 năm rượu về đây thì con nó cũng bị viêm phế quản rồi đủ mọi chứng bệnh. Rồi là đến 10 năm về đây thì con tự nhiên nó ra ung thư. Ra ung thư xong rồi là nó lại quay ra, nó lại khớp chân. Vậy là hôm lần trước thì con đến với cha thì không gặp được cha, nhưng mà con chưa gặp được cha thì con lần trước con đi thì lại cha như vậy là con cũng phải chống gậy mà con không có thể nào con đi nổi được. Vậy là con lên đường thăm xót cha thì là lòng thương xót Chúa ban ơn cho con được đỡ nhiều, và cha cũng cầu khẩn cho con. Thì đến lần này là lần thứ hai thì con cũng đến với lòng thân xót Chúa, con xin cảm tạ Chúa và cha khấn thêm cho con để cho con chóng được khỏi những bệnh gian nan nguy hiểm này cha, vì con quá nhiều những bệnh nguy hiểm lắm. Thì con xin hết lòng con cảm tạ ơn cha.
Một bà 83 tuổi à? 83 tuổi, bà ở đâu?
Này cha, con ở Nam Định, ở tỉnh ở.
Bà đến đây bằng cái gì? Bà 83 tuổi mà đến đây bằng cái gì? Đi gì, đi xe gì? Đi bộ hay đi
con,
gì?
Này cha, con đi ô tô và con ở xứ Điện Thánh, xứ Sa Châu.
Đi ô tô đến đây và đi với ai mà ai dắt bà 83 tuổi đi ô tô từ Bắc đến đây được?
Này cha, như vậy là đi hai đêm mới lại hai ngày. Mình một ngày nữa là làm tất cả là đi 5 ngày mới đi vừa về là mới đưa xong đấy. Này vâng.
83 tuổi đi vừa về 5 ngày. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa. Nguyên cái việc mà bà đã đi về 5 ngày như vậy, 83 tuổi. Đi vào đây. 83 tuổi bà đi về như vậy là khỏe lắm rồi, mạnh dạn lắm rồi. Để tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Bà có nghe chưa?
Vâng, chuyện này cha con chưa nghe ạ. Về gia đình nhà con cũng chưa có cho nên là con chưa được nghe. Này cha, vâng ạ. Thì con cũng xin cha để cha khấn
thưa anh chị em,
cho con
chưa nghe mà dám đến. Mà nay có nhiều người nghe rất nhiều mà không chịu đến, không muốn đến. Còn bà cứ bước mạnh, 83 mạnh, bước xuống, bước mạnh. Rồi bà đi về chỗ ngồi. Đâu ai cần phải dắt nhiều video. Lần trước bà đến thì bà chống gậy, bà yếu. Và lần này bà mạnh dạn bà đi để loan truyền lòng thương xót Chúa và làm chứng. Chúa nói rằng chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Từ ngoài Bắc mà đi theo Chúa về tới tận mà miền Nam này. Thưa anh chị em, còn con rồi con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con du xe Đặng Văn Bản, thành phố Biên Hòa.
Con được ơn gì của Chúa kể cho mọi người nghe.
Con ấy thì được ơn chữa lành bệnh, tức là con bị bệnh viêm gan B, C dạng nặng rồi, tức là gần giống như là giờ chữa không khỏi. Nhưng mà lần trước con lên với cha nhiều lần, tức là con đi lòng thương xót Chúa nhiều lần rồi được Chúa chữa lành. Thì lần trước con lên ấy thì là con cũng đi khám bệnh rồi, con sẽ chạy sang đây để cầu xin Chúa ban con lành bệnh. Mà còn xúc động quá còn không nói được nữa.
Rồi từ từ anh nghe đang là xúc động về cái được Chúa chữa. Chúng ta lắng nghe cái lời của một người đàn ông trong nước mắt nghẹn ngào nói cho mọi người nghe về ơn Chúa ban cho anh ấy như thế nào.
Để hồ sơ con hiện giờ con đang ở nhỏ đây này, thì con khám bệnh xong ấy, tức là 4 giờ con bắt đầu con chạy xuống đây, con bảo thôi phải chạy xuống làm phải là làm chứng cho Chúa thôi, tức là bệnh con này là hết rồi. Đó là con chỉ thấy là xét nghiệm, tức là bác sĩ nói là thôi về đi khỏe bình thường rồi. mà cũng nhờ là sự cầu nguyện của mẹ con ở ngoài Bắc này, cũng điện vào rồi tất cả mọi người gọi là trong gia đình, cũng nhờ cộng đoàn nữa cầu nguyện cho con thì đến nay con được khỏi bệnh.
Anh có mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ, dạ con có rồi, nhưng mà con cũng mua cũng nhiều rồi đấy, tức là cũng tặng người ta thôi, thì con xin cha để con tiếp tục đi loan báo tin lòng thương xót Chúa.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha.
Cầu nguyện.
Rồi, ra đi bình an, mạnh dạn. Thương chị em, anh ấy xúc động quá vì Chúa chữa cho anh ấy căn bệnh mà anh nghĩ rằng anh ấy không thể nào có thể chữa được. Chúng ta con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con chào cha và cộng đoàn, con được hai ơn. Vừa rồi là con đi đợt này nữa là được ba đợt, nhưng mà cách đây 3 năm là con đau cái gáy cổ này, mà con uống 3 năm liền thuốc giảm đau mà không có hết. Xong rồi cái hôm vừa rồi á, là có một cái anh mà ở gần nhà con á, là anh chết mà anh sống lại á, thì con đi lễ xong con mới ghé vào thì con thăm thôi, thì anh mới nói là hôm nay là cha Long về dưới nhà bè rồi, thì con mới hỏi là vậy anh Út cho em xin cái số điện thoại của cha Long đi. Thì ông xã con có lấy cái số điện thoại của cha Long, thì ông xã con có về nhắn tin, thì xong rồi ông xã con kêu là ngày mai em với anh là đi xuống cha Long. Thì đi thì là con bị bể bánh xe dọc đường, thì con cầu nguyện con nói là Chúa ban ơn cho con đi hôm nay là để chủ yếu là gặp cha Long với lòng thương xót của Chúa, thì để cho con hết cái đau cái gáy cổ, chứ con uống thuốc 3 năm rồi mà không có hết. Thì con đi con giá cái xe xong thì con vừa ra con thấy mưa lớn quá, con mới cầu nguyện con nói Chúa ban ơn cho con đi, đừng có để cho mưa, để cho con đi tới nơi tới chốn. Thì con cứ đi tới một đoạn là lại tạnh mưa, cứ đi tới một đoạn là tạnh mưa. Khi con về tới cái chỗ cha Long nhà thờ bè này á, thì là hai vợ chồng con chưa vô được có tí xíu là 10 phút là tang lễ. Thì con về con ra ngoài con nói ông xã con kêu là mai mốt đi á, là phải đi sớm sớm chứ đi trễ quá chỗ này không có được. Cái đợt sau con đi nữa, cái con mới lễ xong con mới kêu là cha ơi cha rờ đầu cho con với. Thế là cha quay lại cha rờ đầu. Thì từ lúc đó đổ đi là con về coi như là con không uống thuốc giảm đau nữa, coi như là bỏ cái thuốc giảm đau luôn, tự nhiên nó hết hẳn luôn. Là một cái ơn đó là con rất cảm động và con thương Chúa. Rồi cái ơn thứ hai, con có một đứa con gái sinh năm 96 mà lấy chồng hôm tháng 4 năm ngoái, cứ đêm đến là bạn trai nó cứ rủ đi ca hát nhảy nhót rồi. Con mới cầu nguyện con nói là bây giờ là con không được đi nữa, nhưng mà con đi kiểu đó thì người ta đánh giá bố mẹ. Thế là con cầu nguyện con nói con xin lòng thương xót của Chúa hãy ban ơn cho gia đình nhà con, cho con đừng đi nữa. Rồi con lại đi xuống Cha Long khi một lần thứ hai, thì lại con bé nhà con bạn nó tới rủ đi, nó không có đi nữa cha. Bây giờ là nó nói tới rủ cái nó kêu hơi mệt lắm, không đi nữa đâu, buồn ngủ lắm. Rồi là con được hai ơn của Chúa, lòng thương xót của Chúa.
Con về con tặng cho con bé con gái của con nha, cái máy 507 dặn lòng Chúa thương xót. Giờ nó không đi chơi đêm nữa, nó không đi chơi với bạn bè đoàn đúng nữa, nó nằm nhà đôi khi nó buồn, mở cái máy 507 dặn cho nó nghe nha, rồi tặng cho nó cái móc khóa lòng Chúa thương xót với thánh nữ Faustina để nó cầu nguyện thánh nữ Faustina gìn giữ nó nha. Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Chúa quan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Chúa quan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Khi mình hát cái bài thánh vịnh Chúa chăn nuôi tôi, anh chị em hát nhiều lần lắm, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay anh chị em nghe và thấy được những chứng nhân thì anh chị em thấy rõ ràng là
đúng Chúa là người mục tử chăn dắt tôi. Tôi không thiếu gì, tôi không lo sợ gì, vì Chúa bảo rằng là không ai cướp nó ra khỏi bàn tay ta được, ta ban cho nó sự sống đời đời. Thưa anh chị em, đến đây tôi cũng xin dừng lại một chút xíu để mời anh chị em nghe lời mà Đức Thánh Cha nói với chúng tôi, các giám mục, linh mục, tu sĩ, về lòng thương xót của Chúa, người mục tử như thế nào, để anh chị em thương mà cầu nguyện cho chúng tôi. Vì Chúa là người mục tử nhân lành, Chúa biết chiên của Chúa, và chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa. Còn chúng tôi đôi khi là người mục tử mà chả nhân lành tí nào. Đôi khi là người mục tử biết chiên của tôi, nhưng mà chỉ chiên nào béo tốt thì tôi biết, chiên nào giàu có thì tôi biết, chiên nào xinh đẹp thì tôi biết, chiên nào danh giá, chiên nào mà đại gia thì tôi biết, còn chiên toàn gia thì tôi không biết. Biết chiên toàn gia không? Nó toàn gia thôi, chứ không phải là đại gia, gia bọc xương ấy. Thì thưa anh chị em, đọc đây tôi thấy xấu hổ, thấy xấu hổ, phải đấm ngực tự thú trước anh chị em rằng chúng tôi chưa biết hết chiên của mình, mà đôi khi chỉ dừng lại những con chiên nào dễ thương, dễ nhìn, dễ bắt mắt, con chiên nào xa hơi, con chiên nào đại gia, con chiên nào đại ân nhân, con chiên nào nhà lầu, con chiên nào mà sang trọng thì chưa đến đã mở cửa. Còn có khi những con chiên nghèo nó đứng nó gõ cửa rã họng ra cũng chả thấy chủ chiên đâu cả. Tôi xin lỗi anh chị em, xin chị em thương tha thứ cho. Vì suốt ngày hôm nay cái câu mà Chúa làm cho tôi nhức nhối là chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Làm sao mình cho đàn chiên của mình nghe được tiếng Chúa, và để cho đàn chiên mình nghe được tiếng Chúa và theo Chúa đây, thưa anh chị em? Điều đó mới là điều quan trọng. Để chiên của Chúa thì theo Chúa, vì họ gọi là Kitô hữu, họ có Chúa mà. Phải để cho họ theo Chúa chứ không theo mình. Đôi khi mình lôi kéo họ theo mình không xong rồi, mà đôi khi anh chị em theo chúng tôi cũng không đúng rồi. Anh chị em phải theo Chúa. Chúng tôi chỉ là những người chỉ lối dẫn đường, là người mai mối, là người dẫn đường. Này anh chị em ơi, đi với tôi, đi với tôi đến chân trời xa, đi với tôi đến với lòng thương xót của Chúa. Đây là nhiệm vụ. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng tôi rằng các vị thừa tác viên của giáo hội, ý thức chức thừa tác là một ơn Chúa ban, chứ không phải vì mình thông minh, tài giỏi, tốt lành hơn các người khác. Giúp các giám mục, linh mục và phó tế biết sống khiêm tốn, cảm thông, thương xót, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác, chứ không độc đoán, làm như thế cộng đoàn là của riêng mình và mọi người phải quỳ phục dưới chân mình. Đấy là Hoàng nói nhắc nhở các giám mục, linh mục và phó tế như vậy. Trong buổi gặp gỡ tại quảng trường Thánh Vê-rô sáng thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2014, trong các thư mục vụ gửi các môn đệ của mình là Timôte và Tito, tông đồ Phao-lô cẩn thận dừng lại trên gương mặt các giám mục, linh mục và phó tế bằng cách phát họa ra ơn gọi của các vị và các đức tính cần được nhận ra nơi những người được chọn và trao phó cho các chức thừa tác này. Có một cung cách nền tảng mà Thánh Phao-lô khuyên nhủ các môn đệ của người, và tất cả những ai được thụ phong chức thừa tác mục tử, Thánh Tông Đồ khích lệ họ liên tục làm sống lại ơn đã nhận lãnh. Điều này có nghĩa là họ phải luôn sống trong ý thức rằng mình không phải giám mục, linh mục hay phó tế bởi vì mình thông minh hơn, tài giỏi hay tốt hơn các người khác, nhưng chỉ vì đó là một ơn của tình yêu Thiên Chúa đã rộng ban trong quyền năng thần khí của người cho thiện ích của dân người. Ý thức này thật quan trọng và nó là một ơn cần xin mỗi ngày. Xin chị em thương xin cái ơn này cho chúng tôi, để chúng tôi ý thức rằng không phải vì khôn ngoan, tài giỏi, tài khéo gì cả Nhưng mà đó là một ơn Chúa lòng thương xót dành cho những con người khốn đốn, yếu đuối, tội lỗi như chúng tôi đây. Thật thế, một mục tử ý thức được rằng chức thử tác của mình chỉ nảy sinh duy nhất từ lòng thương xót và từ con tim của Thiên Chúa, sẽ không bao giờ có thái độ quyền uy. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, người mục tử mà ý thức được rằng chức thử tác mình là do lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ không bao giờ có thái độ quyền uy, làm như thể là tất cả mọi người phải quỳ dưới chân mình và cộng đoàn là của riêng mình, là vương quốc của mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý thức rằng tất cả là quà tặng, tất cả là ơn thánh, cũng giúp một mục tử không rơi vào trước cám dỗ, đặt mình làm trung tâm sự chú ý và chỉ tin tưởng nơi chính mình. Đừng có đặt mình làm trung tâm sự chú ý, là nhân vật VIP, nhân vật very important person, là nhân vật rất quan trọng. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, anh chị em nghe, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đây, anh chị em nghe để cầu nguyện cho tôi. Thật khốn cho một giám mục, một linh mục hay một phó tế nghĩ rằng mình biết hết mọi sự, luôn luôn mình có câu trả lời đúng cho mọi chuyện, cái gì mình cũng biết mà không cần tới ai hết. Trái lại, ý thức mình là người đầu tiên là đối tượng lòng thương xót và cảm thương của Thiên Chúa, phải dẫn đưa một vị thừa tác tới chỗ luôn luôn khiêm tốn và cảm thông đối với người khác. Tuy ý thức là mình được mời gọi can đảm gìn giữ kho tàng đức tin, người ấy sẽ lắng nghe dân chúng. Thật vậy, họ ý thức được rằng mình luôn luôn học hỏi được điều gì đó, cả từ những người còn xa đức tin và xa giáo hội. Thấy không? Học hỏi được từ cả những người còn xa đức tin và xa giáo hội, rồi với các anh em mình, tất cả phải đưa tới chỗ một cung cách hành xử mới, mang dấu vết của sự chia sẻ, tinh thần đồng trách nhiệm và sự hiệp thông. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, cho bản thân tôi đây. Các vị khác tôi không biết, nhưng chính bản thân tôi thấy mình yếu đuối lắm, thấy mình tội lỗi lắm, thấy mình còn xa cách lắm với lòng thương xót của Chúa. Vì lòng thương xót Chúa thương đến tôi để đem tôi đứng trước mặt anh chị em mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vì một con người tội lỗi, một con người yếu đuối, một con người bất toàn, bất xứng như thế này, được Thiên Chúa thương xót như thế này, thì anh chị em còn nghi ngờ gì mà không trách đến với lòng thương xót của Chúa nữa. Amen.